Còn như chúng ta nếu một hôm nào đó mà mình bị cặp chân, hoặc là mình bị một cái tai nạn gì, tay chân nó bị rãi, bị không bình thường, thì sau đó phải tập vật lý trị liệu và phải mất một thời gian nó mới bình thường trở lại. Cái tâm của mình đã bất bình thường bao lâu rồi thưa đại chúng? Và bây giờ mới nghe một bài bình thường này thì muốn còn mang nó về để mà trong đời sống mình bình thường ngay có được không? Đâu có được. Phải vật lý trị liệu vài tháng, phải không? Cho một cái tay hay một cái chân bị gãy thì bây giờ một cái tâm thức mà bất bình thường không biết bao nhiêu đời kiếp, phải không? Thì phải vật lý trị liệu cho nó bao lâu? Cho nên chúng ta phải tập trở lại một cái thói quen là quan sát tâm mình trước khi sự cố xảy ra. Đừng có đợi những cái duyên tham sân đến với mình mới tập thì không kịp đâu. Mà bây giờ đang bình thường vậy nè, lát nữa xong buổi giảng, trên đường từ đây đi về nhà, quý vị thử tập cái tâm bình thường này, là ngồi trên xe thấy cây, thấy trời, thấy đường, mình vẫn tỉnh tỉnh bình thường. Tỉnh tỉnh như vậy, cái thần linh có ai nói những cái câu gì đó, cái mình tỉnh nhanh hơn. Mình vừa nghe cái câu bên ngoài mà vẫn nhìn cái tâm của mình, lúc đó mới sống được với cái câu là trăm năm làm nhũ làm. Và hễ là bên trong trăm năm làm nhũ làm thì bên ngoài sẽ muôn việc nước trôi nước. Thì như vậy tập quen nó thành cái chữ quán tự tại trong bài Bát Nhã mà chúng ta tụng hàng ngày. Quán là nhìn xem, nhìn bên ngoài và nhìn bên trong mà không bị vướng mắc, cho nên gọi là tự tại. Người ta chửi mình nghe mình hiểu, nhưng mà tự tại thì cho nên nó đi qua thì mình bình thường. Rồi người ta đem một cái lợi lộc lớn cho mình vẫn biết và mình vẫn tùy nghi mà làm ứng xử với việc đó, nhưng mà cái tâm mình vẫn tỉnh, vẫn nhìn, thì mọi chuyện nó sẽ không có dính mắc. Như vậy tỉnh thức bình thường đơn giản chỉ là có mặt với những gì đang xảy ra, chứ đừng có người thì ở đây mà tâm trí thì ngày hôm qua, hoặc là đang ngồi ở đây mà đầu óc thì ở nhà, hoặc đang nghĩ tới ai đó. Đơn giản có mặt với những gì đang xảy ra thì đó là sống bình thường. Tất cả chúng ta đang ngồi đây rất bình thường, phải không ạ? Đó, nhưng mà phải tập mỗi ngày, gọi là thời tập. Có nghĩa là từng lúc đều nhớ tới cái chỗ này. Thật cứ như vậy thì lần nó sẽ quen. Thì điều này quý cô, quý thầy trong chùa làm dễ hơn quý Phật tử. Dễ hơn là tại vì quý Phật tử thấy không, cơm, áo đều có người đem tới ủng hộ cho quý thầy quý cô tu. Sư ông thì tạo tất cả các duyên để tu và học, cho nên chỉ còn một việc là xoay lại coi cái tâm thôi, cho nên nó dễ. Còn quý Phật tử thì phải kiếm tiền, phải gạo, cơm, con cái, mọi thứ thì nó khó hơn. Cho nên người ta mới nói thứ nhất là tu tại gia, thứ nhất có nghĩa là số 1 ấy, là đứng hàng đầu. Và thứ nhì mới tu chợ. Tu chợ là tại vì ấy, tại gia là những cái trách nhiệm của mình, cho nên mình lo. Còn khi ra chợ, dù người ta có chửi mình thì người ta cũng là người dân, cho nên mình dễ cho qua. Cho nên nó đứng hàng thứ nhì, ít khó. Và tới thứ ba mới tu chùa. Tu chùa là dễ số 1. Vì vậy cho nên quý vị muốn đi tu là vậy. Tại đi tu cạo cái đầu rồi là như cạo hết các thứ trần ai lo lắng ràng buộc, chỉ có một chuyện coi cái tâm thôi. Thành ra đi tu thì dễ dụng công và rút ngắn cái con đường đi đến giác ngộ và giải thoát. cũng như để sống với cái tâm bình thường này. Vô chùa thì dễ nhớ hơn, còn đại chúng về nhà là việc này việc kia thế tự nhiên nó quên. Nhưng mà ngay đây mình có thể tập được một điều là hãy buông cái tâm quyến luyến thương ghét. Ngày xưa mình thương ai 100 thì bây giờ thôi thương còn 50 thôi, 20 thôi hả? Nếu mà ngày xưa ghét ai 300 thì bây giờ còn ghét 100 thôi. Như vậy nó mới bớt dính. Mình nói thì dễ, nhưng mà thử hỏi những bà mẹ coi có bớt thương con được không. Hay là thử hỏi quý anh chị mà mới trẻ trẻ có bớt thương ai đó được không. Thì bây giờ thương thì cứ thương, nhưng mà hãy giữ cái sự bình thường chừng mực của mình. Thì như vậy khi có một sự cố nào đó mình mới đủ bình tĩnh. Mà đủ bình tĩnh giải quyết sáng suốt thì mình đỡ khổ. Có một cái cô ni có tên là Huyền Cơ đến tham vấn với ngài Tiếp Phong. Chữ cơ tiếng Tàu có nghĩa là cái máy. Hòa thượng mới hỏi cô tên gì. Cái cô này mới nói con tên Huyền Cơ. Hòa thượng hỏi một ngày dẹp được bao nhiêu. Cô này thưa tất tơ chẳng dính. Một tấc là một chút xíu thôi cũng không dính, đừng có nói là dẹp. Còn chúng ta, thưa đại chúng, mỗi ngày dẹp vọng tưởng được bao nhiêu? Không, quý vị phải trả lời là tấc tơ chẳng dính. Thì phải trả lời như vậy mới sống được với tâm bình thường, phải không ạ?